Khi Đại Pháp Hồng Truyền lặng lẽ đến thế gian, thuần chân và lương thiện, thông tuệ lại phi phàm. Chân quý pháp duyên, không mê không hoặc, mau theo sư phụ về. Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Minh Huệ, tuyển tập các bài chia sẻ của đệ tử Đại Pháp trẻ tuổi. Trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi muốn gửi đến các bạn bài chia sẻ tâm đắc thể hội tu luyện của đệ tử trẻ tuổi có tiêu đề: Các học viên trẻ cần cảnh giác trước sự nguy hại của điện thoại di động và trò chơi điện tử. Bài viết của một đệ tử Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc, đăng tải trên Minh Huệ Việt Ngữ ngày 26 tháng 11 năm 2022. Tôi là một đệ tử Đại Pháp trẻ tuổi. Đã hơn 20 năm trôi qua kể từ khi tôi biết đến Đại Pháp. Hồi tưởng lại quá trình tu luyện của bản thân, tôi đã nếm trải đủ ngọt bùi cay đắng, có may mắn, có thu hoạch và có rất nhiều điều tiếc nuối. Thông qua bài chia sẻ này, tôi muốn phơi bày rất nhiều những chấp trước và quan niệm của bản thân, mà thông qua học Pháp, tôi biết đó không phải là chân ngã của mình. Tôi chỉ có thể triệt để nhận rõ chúng, trừ bỏ chúng mới có thể đi tốt chặng đường tu luyện tối hậu này. Năm tôi 1 tuổi, bà nội tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Hồi đó bà nội thường đọc thuộc lòng Luận Ngữ, Hồng Ngâm, Tinh Tấn Yếu Chỉ cũng như các kinh văn khác. Tôi nghe nhiều nên ngay từ lúc còn rất nhỏ, tôi đã học thuộc rất nhiều bài thơ Hồng Ngâm. Năm tôi 4 tuổi, bà nội bị đưa vào trại cưỡng bức lao động một cách phi pháp vì đến Bắc Kinh thỉnh nguyện cho Pháp Luân Đại Pháp. Khi đó tôi còn quá nhỏ nên cũng chưa hiểu gì nhiều về Pháp. Lên trung học, tôi bắt đầu cùng bạn học đến quán internet chơi game. Tôi bị trầm mê vào trong đó. Vì người nhà không biết việc này nên hễ có thời gian tôi liền ra quán net để chơi game. Cuối cùng nó nghiêm trọng đến mức vào giờ nghỉ trưa tôi cũng phải ra quán net chơi một lúc. Trong thế giới của internet, tôi chiêu mời các loại ma sắc và dưới sự dẫn động của tâm sắc dục, tôi đã hình thành thói quen không tốt. Hơn nữa, tôi còn bắt đầu chủ động tìm kiếm thông tin liên quan đến tình dục. Thậm chí có lúc suy nghĩ của tôi hết sức không tốt. Mẹ tôi đã từng mong muốn con cái thành đạt, nên quản giáo việc học tập của tôi rất nghiêm khắc. Nhưng tôi bị trò chơi điện tử lôi kéo, đến mức không còn tâm trí nào mà học. Vậy nên, mẹ con tôi luôn xảy ra xích mích, bực mình bởi chuyện học hành này. Năm 2005, mẹ tôi có cơ duyên bước vào tu luyện Đại Pháp. Sau khi tu luyện, thái độ của mẹ với tôi cũng đã thay đổi. Mẹ không ép tôi học nữa, nhưng mẹ yêu cầu tôi mỗi ngày sau khi tan học phải đọc 10 đến 20 trang cuốn Chuyển Pháp Luân. Dưới áp lực của hệ thống giáo dục coi trọng thi cử như ở Trung Quốc, tuy rằng tôi không thích học nhưng cũng phải đi sớm về muộn theo lịch học ở trường. Lên cấp 3, mãi đến 9 giờ tối tôi mới tan học. Nhưng mỗi ngày, tôi đều đọc hơn 10 trang cuốn Chuyển Pháp Luân. Hồi đó, tôi cũng chỉ ý thức được một chút rằng mình không giống với người thường. Còn đối với các pháp lý mà sư phụ giảng, hầu như tôi không có khái niệm gì cả. Cũng rất ít khi dùng tiêu chuẩn của Đại Pháp để yêu cầu bản thân mình. Hễ có thời gian, tôi vẫn lén đi quán net như trước. Có một hôm vào giữa buổi trưa, khi tôi từ quán net quay về trường học, tim tôi đột nhiên đau dữ dội. Gần như không thể bước đi được, cô giáo liền báo cho bố tôi và cũng gọi xe cứu thương tới. Kết quả kiểm tra tại chỗ của tôi thì mọi thứ đều bình thường. Lúc đó mẹ tôi đang đi tập huấn ở nơi khác. Cha tôi không tu luyện, nhưng biết rằng mẹ không cho tôi đi bệnh viện nên đã cõng tôi trở về nhà. Tôi thì chỉ có thể nằm bẹp trên giường trong một thời gian dài. Mỗi ngày tôi nghe băng ghi âm giảng pháp của sư phụ. Tôi biết mình là đệ tử Đại Pháp, biết bản thân đã sai rồi. Là một người tu luyện, còn trầm mê ở quán net chơi game đến mức độ như vậy, so với cái nghiện của người thường cũng là đã nghiện nặng rồi. Tôi bèn nhận lỗi với sư phụ, hứa rằng về sau sẽ không đến quán net nữa. Tôi cầu xin sư phụ mau cứu lấy đệ tử. Giờ đây hồi tưởng lại, tôi không chỉ có một lỗi là đến quán net để chơi game, mà còn có tâm sắc dục và nhiều vấn đề khác. Nhưng ý thức được rồi, tôi cũng không muốn đào sâu tiếp vào nữa. Dù tôi xuất hiện sự việc lớn như vậy, nhưng cả tìm ở bản thân cũng không biết tìm như thế nào. Không biết còn kém xa bao nhiêu so với yêu cầu của sư phụ. Nhưng sư phụ từ bi vẫn không bỏ rơi tôi. Nhờ sự bảo hộ của sư phụ và sự giúp đỡ của các đồng tu, tôi đã vượt qua được quan này. Thân thể tôi dần dần chuyển biến tốt và trở lại trạng thái bình thường. Sau đó tôi không đến quán net nữa, nhưng chấp trước chơi game và các chấp trước khác vẫn chưa hoàn toàn được loại bỏ, mà chỉ là tạm thời chưa biểu hiện ra mà thôi. Lên đại học, để việc tu luyện của tôi được thuận lợi, mẹ tôi đã thuê phòng trọ ở gần trường cho tôi để tôi có điều kiện học pháp, luyện công. Mỗi ngày tôi đọc một bài giảng, nhưng đọc sách hoàn toàn chỉ như là cưỡi ngựa xem hoa, chứ không nhập tâm. Thứ bảy được nghỉ, mẹ đưa tôi đi học pháp tập thể. Khi đến lượt mình thì tôi đọc, còn khi người khác đọc thì tôi cứ bị trôi đi và nghĩ chuyện khác. Có lúc tôi còn ngủ gật. Các kinh văn khác của sư phụ tôi hầu như chưa đọc. Vì tu luyện không tinh tấn, lại chấp trước vào chơi game, xem hoạt hình, tôi lại một lần nữa chịu bức hại của cựu thế lực. Một lần trong giờ thực hành, bề mặt tôi đã quá gắng sức nâng động cơ xe hơi, khiến vùng ngực và eo đau đớn dữ dội. Nhưng thực ra là cựu thế lực lợi dụng chấp trước mà tôi chưa buông bỏ để bức hại tôi. Cơn đau kéo dài liên tục, tôi không thể nào thở được. Tôi thì đứng không vững, ngồi không được, nằm thì cũng không xong. Tôi sốt cao, mỗi ngày ngủ không yên vì đau, chỉ có thể tựa vào người khác mà chợp mắt một chút. Mẹ biết tôi chưa buông bỏ được chấp trước, vẫn trầm mê vào điện thoại, nhưng cụ thể tôi chấp trước đến mức nào thì mẹ không biết. Mẹ chỉ phát chính niệm hỗ trợ tôi, cho tôi nghe các bài giảng pháp của sư phụ, cũng như bài chia sẻ của các đồng tu về vượt qua nghiệp bệnh. Nhưng vì tâm tôi chưa chứa pháp được bao nhiêu, nên không biết vượt qua này như thế nào, chỉ biết là không đi bệnh viện, không uống thuốc. Có lúc tôi còn hy vọng đồng tu phát chính niệm hỗ trợ thêm cho mình. Trong khó nạn, một lần nữa tôi cầu xin sư phụ cứu, hứa từ nay sẽ tu luyện tinh tấn. Có một lần, tôi bị đau dữ dội trong thời gian dài, mà cầu sư phụ không đỡ, nên tôi lại sinh ra hoài nghi, liệu sư phụ có quản mình không, bởi vì cái thống khổ kia cứ kéo dài mãi không dứt. Về sau thanh tỉnh lại, tôi lại vô cùng hối hận. Sư phụ đã phải gánh chịu rất lớn để cấp cho tôi cơ hội sửa đổi lỗi lầm. Vậy mà tôi lại hoài nghi sư phụ không quản mình. Tôi biết nếu sư phụ không quản mình nữa, không vì mình mà gánh chịu nữa, thì có lẽ tôi đã sớm bị cựu thế lực lấy mất nhục thân này rồi. Trong mấy lần vượt quan, nhiều đồng tu đã phát chính niệm hỗ trợ tôi. Nhân bài viết này, tôi vô cùng biết ơn ân từ bi cứu độ của sư tôn, cùng sự trợ giúp vô tư của các đồng tu. Nhưng tôi hết lần này đến lần khác, cứ trượt ngã xong, hết đau là lại quên, nên nhiều lần không vượt qua tốt quan nghiệp bệnh và phương diện sắc dục. Rồi sau khi thấy một cảnh tượng đáng sợ trong mơ, tôi mới hạ quyết tâm trừ bỏ chấp trước, nhận lỗi với sư phụ, cũng quyết tâm lần sau nhất định phải làm tốt. Được một khoảng thời gian tôi tinh tấn, cố gắng yêu cầu ước thúc chính mình một chút là không xem. Chiều theo yêu cầu của Đại Pháp, làm tốt những gì bản thân nên làm, tu luyện tốt bản thân. Nhưng sau đó tôi lại quay trở lại trạng thái rất không tinh tấn với chấp trước mạnh mẽ trước đó. Thậm chí có lúc còn không vượt qua được. Vừa có chuyển biến tốt một chút, tôi liền không yêu cầu nghiêm khắc đối với bản thân mình. Mọi sự bức hại đều là vì bản thân tôi, thời gian dài không tinh tấn, tâm chấp trước không bỏ mà gây ra. Nguyên nhân chủ yếu nhất là tâm xem điện thoại và tâm sắc dục. Chấp trước vào điện thoại khiến tôi buông lơi yêu cầu đối với bản thân và từ đó chiêu mời rất nhiều những thứ không tốt. Chấp trước vào xem hoạt hình, xem tranh đả kích, xem những video trò chơi điện tử mà bản thân thấy hứng thú. Hay như nghe âm nhạc của người thường. Về sau, tôi ít chơi game nhưng chỉ là buông bỏ ở bề mặt. Còn nội tâm vẫn rất chấp trước, rất muốn xem trò chơi điện tử và tôi cũng nhiều lần mơ thấy mình đang chơi game. Những chấp trước này lặp đi lặp lại và mạnh lên. Đó đều là do tôi không nghiêm khắc yêu cầu chính mình mà từng bước khiến nó trở nên lớn mạnh hơn. Có lúc tôi cảm thấy buồn chán, tôi lại muốn nghe một chút âm nhạc không nên nghe, rồi xem bình luận âm nhạc, xem video trong phần mềm âm nhạc, xem những thứ mà lâu rồi tôi không xem, để xem có cập nhật gì không. Việc xem những thứ của người thường rất dễ bị ma sắc can nhiễu. Bình thường tôi vốn không động niệm ở phương diện này, nhưng khi nhìn hình ảnh nào đó hay xem video có chứa những thứ không tốt đó, liền dẫn khởi tâm sắc dục mạnh mẽ. Nếu ban đầu cái tâm này biểu lộ ra mà không ý thức được, không kịp thời phát chí niệm thanh trừ nó, thì rất khó vượt qua được quan này. Cứ mỗi lần làm sai chuyện gì, thì sau đó tôi đều vô cùng hối hận, quỳ gối trước pháp tượng của sư phụ nhận lỗi. Một lần nữa cầu xin sư phụ cho tôi thêm cơ hội. Có khi cảm thấy bản thân quá kém cỏi, không còn mặt mũi nào mà nhìn sư phụ. Đó đều là vì bản thân buông lỏng, không yêu cầu nghiêm khắc đối với chính mình, mà bị cựu thế lực và sinh mệnh tà ác dùi vào sơ hở. Bởi vì trước đây tôi học pháp quá ít, hơn nữa chẳng qua chỉ là đọc, nhiều lúc không chân chính lý giải được pháp lý. Lúc đó cũng chính là bản thân rất kém cỏi, rất nhiều pháp lý cũng không triển hiện cho tôi, và rất nhiều pháp lý tương đối cơ bản và hình thức diễn biến, cơ chế của công pháp tu luyện được đề cập trong cuốn Chuyển Pháp Luân, mà tôi cũng phải vài năm tôi mới hiểu được. Bây giờ hồi tưởng lại, tôi không biết trước kia mình học pháp thì mình đọc gì, nghĩ gì. Khi đó xác thực, về cơ bản là chỉ đọc trên bề mặt, đều chưa dụng tâm nghĩ một chút, xem lời giảng này, đoạn pháp này của sư phụ giảng ra có ý nghĩa gì. Khi lên đại học, có một khoảng thời gian bề mặt tôi tương đối tinh tấn, yêu cầu nghiêm khắc chính mình. Những thứ vô dụng trên điện thoại, dù một chút tôi cũng không xem. Ban ngày khi không có thời gian học ở trường, có chút thời gian tôi liền học pháp luyện công, có khi cũng giảng chân tướng. Nhưng vì học pháp rơi vào hình thức, rất nhiều chỗ không chân chính lý giải được, nhiều lúc ở trường học hay lúc ở chung với bạn học cũng không chú ý, rất để bụng việc người khác làm lỡ, chiếm dụng thời gian của mình, cho rằng thời gian này chi bằng về nhà học pháp, luyện công thì hơn. Vì thế lúc tôi khuyên những người bạn thân tam thoái thì họ không lý giải được, cũng không suôn sẻ. Cuối cùng, sau khi tôi thuyết phục nhiều lần, các bạn mới miễn cưỡng đồng ý, hoặc đồng ý thoái với suy nghĩ sẽ không bị ảnh hưởng gì. Còn trong công việc, tôi nhiều khi cũng không xem bản thân mình là người tu luyện. Bình thường trong công việc cũng không thể hiện được phong thái của đệ tử Đại Pháp. Khi dịch bệnh ập đến, tôi thể hội được rằng việc cứu người là gấp gáp, nên đã bắt đầu giảng chân tướng cho đồng nghiệp. Sau khi đã giảng được cho hơn 20 người, thì tôi bị tố cáo với lãnh đạo. Tôi bị lãnh đạo đơn vị đe dọa và khuyên tôi nên nghỉ việc. Tôi nghĩ điều này liên quan rất lớn tới những việc mà bình thường tôi chưa làm tốt và tâm chấp trước chưa buông bỏ. Tôi cảm thấy mất phương hướng. Khi tôi cùng mẹ lên mạng gửi mail, trên hộp thư điện tử hiển thị dòng chữ: thà ngã đẹp còn hơn loanh quanh vô nghĩa. Tôi biết sư phụ đang khích lệ mình, tôi nhất định phải chuyển biến quan niệm, thực tu chính mình. Hơn 2 tháng sau, tôi tìm được công việc nhẹ nhàng hơn, lại còn được nghỉ 2 ngày cuối tuần. Cảm tạ sự bảo hộ của sư phụ vẫn không bỏ rơi đệ tử, không chịu vươn lên như con. Mấy năm nay, nhờ sự khích lệ của đồng tu trong nhà, tôi bắt đầu học thuộc cuốn Chuyển Pháp Luân. Tôi cảm nhận được sâu sắc uy lực của pháp, cho dù rất nhiều lúc tôi học thuộc chỉ là văn tự bề mặt, chứ chưa có chân chính lý giải nội hàm, nhưng tôi vẫn cảm thấy mình đang được cải biến. Tôi cảm thấy so với trước kia, tôi hiểu pháp lý hơn rất nhiều, và trở nên thanh tịnh hơn, chính niệm cũng mạnh mẽ hơn. Trong thời gian dịch bệnh, tôi ở nhà nghỉ một thời gian. Trong liên tục mười mấy ngày liền, mỗi ngày tôi có thể học thuộc được 10 trang pháp. Hầu như toàn bộ thời gian một ngày đều dành cho học thuộc pháp. Trạng thái khi đó của tôi rất tốt. Hiện giờ tôi đã học thuộc được 3 lượt cuốn Chuyển Pháp Luân. Cơ bản là học thuộc từng đoạn, từng đoạn. Đối với rất nhiều pháp lý, sư phụ giảng trong sách tôi đều có nhận thức mới. Hơn nữa hiện tại, mỗi ngày tôi cố gắng học thuộc một lần luận ngữ, kinh văn chân tu, đạo pháp, cũng như các kinh văn khác mà tôi cho là rất có trợ giúp với mình. Hiện giờ tôi đang học thuộc kinh văn Phật Tính. Thông qua việc nghiêm túc học Pháp và học thuộc lòng một số bài kinh văn, tôi minh bạch được rằng tất cả những thứ mà trước kia tôi chấp không phải là thứ tôi chân chính muốn, không phải những thứ tôi muốn từ tiên thiên, mà là từ những quan niệm hình thành hậu thiên và chấp trước của bản thân tạo thành một giả ngã. Tôi nhất định phải phân rõ chân ngã và quan niệm hậu thiên này. Chân ngã, bản ngã nhất định sẽ không biến đổi, sẽ không bị ô nhiễm, nhưng vì quan niệm và chấp trước phong bế mà không hiển lộ ra mà thôi. Nếu những quan niệm và chấp trước kia không buông xuống được, thì không cách nào có thể trở về gia viên, nơi thiên thượng. Tuy rằng việc trừ bỏ quan niệm hậu thiên đã hình thành từ lâu, thật không dễ dàng, nhưng sư phụ đã giảng: Đại Pháp đồ tu bất nan, trọng trọng phàm tâm sử sử lan, thượng sĩ văn nan nhất tiếu dài, trung sĩ ngộ quan bất thản nhiên, hạ sĩ nhân tâm khứ bất hoàn, đại pháp chuyện thế bất phi phàm, độ nhân độ kỳ viên mãn hoàn, kỳ nhân năng hành kỳ nhân không đàm. Tạm dịch: độ người độ mình khó, đệ tử đại pháp tu không khó, tâm phàm nặng ngáng trở khắp nơi, thượng sĩ gặp việc khó cười một cái là giải được, trung sĩ gặp quan khó lòng thản nhiên, hạ sĩ nhân tâm bỏ không nổi, đại pháp truyền ra thế gian không triển hiện phi phàm. Độ người độ mình viên mãn trở về, bao nhiêu người có thể làm, bao nhiêu người chỉ nói suông. Trích Độ Nhân Độ Kỷ Nan, Hồng Ngâm 6. Tôi không muốn trở thành người chỉ nói suông. Tôi biết mình không phải là thượng sĩ, nhưng nếu mục tiêu của tôi đã là muốn viên mãn trở về, thì tôi cần nỗ lực hướng đến thượng sĩ. Đệ tử đại pháp không phải chỉ là tùy tiện mà được chọn. Người thường muốn làm đệ tử đại pháp cũng không đảm đương nổi. Nếu như tôi có thể là một đệ tử đại pháp, vậy thì ít nhất tôi cần chứng minh bản thân mình xứng đáng với danh hiệu mà chúng thần cũng phải ngưỡng mộ. Tuy rằng tôi không nhìn thấy tình huống chân thực ở không gian khác, nhưng tôi biết rõ chân ngã có thể làm được tốt. Tôi muốn buông bỏ chấp trước, nhận rõ và vứt bỏ những quan niệm hậu thiên, thuần tịnh bản thân, trừ bỏ những thứ không tốt, những thứ dơ bẩn trong nhân gian. Trong đoạn thời gian tối hậu này, hoàn thành sứ mệnh của đệ tử đại pháp, cùng sư phụ trở về nhà. Đây là lần đầu tiên tôi viết bài chia sẻ tâm đắc thể hội. Bài viết còn rất nhiều chỗ chưa hoàn thiện, nhưng qua quá trình viết bài, tôi đã được thụ ích không nhỏ, khiến tôi nhớ lại rất nhiều việc lúc trước không ấn tượng gì. Hơn nữa, quá trình chỉnh lý giúp tôi nhận thức minh xác hơn về các pháp lý. Tuy rằng hiện giờ tôi còn kém xa rất nhiều so với yêu cầu của sư phụ, nhưng tôi hạ quyết tâm loại bỏ những chấp trước nghiêm trọng như tâm sắc dục, chấp trước vào điện thoại, chơi game, xem hoạt hình, tâm lười biếng, ăn giật. Đào bới chúng và trừ bỏ chúng từ trong tâm. Hy vọng những đồng tu có cùng chấp trước giống tôi hãy tiếp thu bài học giáo huấn của tôi, từ đó cải biến chính mình. Thời gian còn lại không nhiều, chúng ta hãy tu luyện dũng mãnh tinh tấn. Và ở đoạn thời gian tối hậu này, chúng ta hãy tận lực hoàn thành tốt sứ mệnh, dẫn thêm nhiều chúng sinh hơn nữa, cùng sư phụ trở về nhà. Trên đây là thể hội của bản thân, có chỗ nào chưa phù hợp, thỉnh đồng tu từ bi chỉ chính. Bài chia sẻ thứ hai: học viên trẻ cai nghiện điện thoại di động. Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc đăng tải trên Minh Huệ Việt Ngữ ngày 23 tháng 8 năm 2022. Gần đây tôi dành khá nhiều thời gian cho điện thoại, cảm giác bản thân ngày càng xa rời Pháp. Tôi không thể tập trung khi đọc các bài giảng và tôi không làm tốt ba việc. Trong thâm tâm tôi biết đó là do tôi chấp trước vào việc liên tục xem điện thoại di động. Tôi rất muốn loại bỏ hành vi này. Tuy nhiên, hễ thấy điện thoại trước mặt là tôi liền bật nó lên, giống như một phản xạ có điều kiện vậy. Tôi cảm thấy bị nhân tâm thao túng, khó có thể dừng lại được. Để cai nghiện điện thoại, tôi đã nỗ lực rất nhiều. Đầu tiên, tôi đã mua một chiếc điện thoại không thông minh, nhưng tôi nhận thấy rằng như vậy tôi không thể giải quyết công việc một cách kịp thời. Sau này tôi mua một chiếc đồng hồ điện thoại có truy cập Internet, nhưng sau một thời gian sử dụng thì đồng hồ không còn hoạt động trơn tru nữa. Sau đó tôi đã mua một chiếc hộp có khóa điện tử. Tôi đã khóa điện thoại bên trong, hẹn thời gian để tôi không mở hộp cho đến khi thời gian đã định. Khi điện thoại bị khóa trong hộp, tôi vẫn có thể trả lời hoặc từ chối cuộc gọi đến thông qua một khe hở nhỏ ở bên cạnh hộp. Tôi cảm thấy rằng điều này đã giúp tôi có nhiều thời gian hơn để học Pháp. Tôi đã không giảng chân tướng trong một thời gian và dần dần chìm trong trạng thái thờ ơ. Tôi nhận ra rằng nếu ôm giữ loại tâm này, thì tôi sẽ không thể làm tốt việc giảng chân tướng. Sau khi học Pháp nhiều hơn, tôi dần dần điều chỉnh lại suy nghĩ của mình và nhận ra rằng sự thờ ơ này hoàn toàn không phải là con người thật của tôi. Sư phụ sẽ không đem những điều tốt đẹp để ban cho cái tôi giả đó. Bằng cách buông bỏ cái tôi ích kỷ và tìm lại con người thật thiện lương của mình, tôi đã có thể nhập tâm trong khi học Pháp của sư phụ. Ôm giữ tấm lòng chân thành muốn cứu người, hiệu quả của việc giảng chân tướng tự nhiên cũng sẽ tốt hơn. Hôm nay, khi ra ngoài giảng chân tướng, tôi đã lấy hết can đảm để nói chuyện với một người đàn ông về Đại Pháp và việc làm tam thoái. Ông ấy đã đồng ý và nói Đảng Cộng sản Trung Quốc thật là tồi tệ. Các quan chức Đảng Cộng sản Trung Quốc chỉ muốn kiếm tiền, trong khi người dân Trung Quốc phải chịu đựng thống khổ. Tôi đưa cho ông ấy cuốn sách nhỏ có nội dung giảng chân tướng và một tấm bùa hộ mệnh. Ông ấy đã vui vẻ nhận và nói: "Hãy cẩn thận và giữ an toàn khi nói chuyện với người khác nhé." Tôi rất cảm động và cảm ơn ông ấy. Tôi nghĩ người dân Trung Quốc hiện nay đang hứng chịu những gì mà Đảng Cộng sản Trung Quốc gây ra, như phong tỏa do dịch bệnh, ô nhiễm môi trường, vân vân. Những việc này đang xảy ra chẳng phải là để cho người dân nhìn ra bản chất thật của Đảng Cộng sản Trung Quốc, trong khi họ đang đợi các học viên Pháp Luân Công tới cứu họ thoát khỏi nỗi khổ đau này hay sao? Khi tôi nhận ra điều này, tôi không thể ngăn những giọt nước mắt lăn dài trên má và cảm thấy có lỗi vì đã không cứu được nhiều người hơn. Tôi hy vọng kinh nghiệm của tôi có thể giúp các học viên khác tham khảo. Nếu có chỗ nào chưa phù hợp, xin vui lòng chỉ ra. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình Phát thanh Minh Huệ, tuyển tập các bài chia sẻ của đệ tử Đại Pháp trẻ tuổi ngày hôm nay. Hẹn gặp lại các bạn trong chương trình tiếp theo.